Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sau. Mục Nhịp sống hôm nay sẽ đề cập nội dung nỗi lo của công nhân nếu điều chỉnh tăng giá điện. Mục Câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Crito Martin về chính sách bữa ăn ca. Cuối chương trình, mục Quà tặng giờ thứ 9 sẽ chuyển đến quý vị thính giả tiểu phẩm hài mang tên Đèn Thần. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về việc dự kiến giá điện sẽ tăng trong thời gian tới đang được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với những người công nhân đi làm ăn xa quê phải thuê trọ để sinh sống. Cuộc sống thường ngày vốn đã nhiều khó khăn, khi giá điện tăng lên sẽ làm công nhân thêm phần gánh nặng. Vậy tâm tư của những người công nhân này ra sao? Mời quý thính giả cùng lắng nghe qua phóng sự sau đây.
Đang mang bầu ở tháng thứ 6, chị Hà Khánh Linh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Laxe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, phải xoay sở với nhiều khoản chi tiêu. Ngoài phải chi tiêu sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tiền phòng trọ, điện nước, chị còn phải gửi tiền về nhà để nuôi đứa con cả và chuẩn bị để đón đứa con thứ hai. Thời điểm này mọi thứ đều tăng giá, khiến áp lực công việc của chị nhiều hơn. Với mức lương vẻn vẹn 8 triệu đồng trên tháng, chị đã phải trả tiền thuê trọ 1 triệu đồng, tiền điện 3.500 đồng một số. Với mức lương vẻn vẹn 8 triệu đồng trên tháng, chị đã phải trả tiền thuê trọ là 1 triệu đồng, cộng với tiền điện nước. Với khoảng chi tiêu như vậy, thì chị phải chắt chiu từng đồng, không dám tiêu pha nhiều thì mới đủ để gửi về nhà. Vì thế, khi biết giá điện có thể tăng trong thời gian tới, chị rất lo lắng, bởi không biết sẽ phải bớt khoản chi tiêu nào để bù đắp vào số tiền tăng thêm đó. Chị Linh chia sẻ.
Thì cũng thêm áp lực về chi tiêu hơn. Khi mọi chi tiêu sẽ tiết kiệm lại mọi thứ một ít, bớt lại.
Với chị Nguyễn Thị Bình, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn E-Tech Việt Nam, khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên, khi biết đến đề xuất tăng giá điện, chị cũng không khỏi lo lắng. Dù vẫn đang còn độc thân, nhưng tiền điện nước của chị Bình cũng chiếm khoảng 20% thu nhập. Gia đình nghèo, nên 3 trong 4 chị em của chị Bình đều không học hết cấp 3. Riêng chị Bình chỉ học hết lớp 8, sau đó ở nhà làm ruộng, chăm ông nội bị tai biến. Năm 18 tuổi, chị Bình ra ngoài tự lo cho cuộc sống. Nhiều năm trôi qua, dù mức thu nhập cao hay thấp, chị cũng đều cố gắng gửi về cho bố mẹ 3 triệu đồng. Nhưng nếu đợt này giá điện có tăng, thì chị sẽ phải giảm tiền gửi về cho bố mẹ. Chị Bình nói.
Chắc là tôi sẽ phải giảm tiền chi tiêu để gửi tiền về cho bố mẹ nếu giá điện cứ tăng như thế này. Gia đình khó khăn nên là lúc nào tôi cũng muốn bố mẹ đầy đủ. Mà cái gì cũng tăng thế này thì nó sẽ rất là khó khăn đối với công nhân chúng tôi.
Nỗi lo của đa số công nhân không chỉ là số tiền phải trả thêm khi giá điện tăng lên, mà việc giá điện tăng sẽ khiến cho nhiều loại thực phẩm, hàng hóa sẽ tăng theo hàng loạt. Bởi giá thực phẩm, hàng hóa đều phụ thuộc vào giá điện, giá xăng, trong khi lương lại không được tăng. Theo chị Giác Thị Lan, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn E-Tech Việt Nam cho biết, khi giá điện mới chỉ có đề xuất tăng thì đã có rất nhiều loại mặt hàng vì thế cũng tăng giá trước. Mỗi thứ chi tiêu tăng thêm một chút thì sẽ không đủ cho chị trang trải cuộc sống với đồng lương ít ỏi 7 triệu đồng.
Cũng như mọi năm, nó đã là cái quy luật tự nhiên rồi. Khi mà giá điện tăng thì mọi thứ cũng sẽ tăng và giá xăng thì cũng thế. Lương thì chưa kịp tăng nhưng mà các loại mặt hàng khác thì đã tăng hết rồi. Chưa kể nếu chủ nhà trọ mà cũng tát nước theo mưa ấy, thì những cái người công nhân như chúng tôi này sẽ phải đội lên rất là nhiều những cái khoản chi tiêu khác. Và nếu cứ tiếp tục như vậy mà không đủ trang trải thì có thể là chúng tôi sẽ phải về quê thôi.
Đề xuất giá điện tăng sẽ ảnh hưởng nhiều đến đời sống của hàng triệu người lao động. Trong lúc công ty, doanh nghiệp giảm đơn hàng, công nhân không được tăng ca, làm thêm, thu nhập giảm sút, điều này càng khiến cho cuộc sống vốn bấp bênh của họ càng thêm vô vàn khó khăn.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thực hiện nghị quyết số 7CNQ-BCH và kết luận số 03KL-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện mô hình công đoàn tham gia đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong doanh nghiệp, với các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đề xuất đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động, hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với giá trị thấp nhất từ 18.000 đồng một suất trở lên. Vậy việc quan tâm và thực hiện chính sách bữa ăn ca tại một công ty lớn có tới 5.000 lao động như công ty trách nhiệm hữu hạn Crito Martin, khu công nghiệp Quang Châu được thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Công đoàn công ty. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi, mời quý thính giả cùng nghe.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Chí, Chủ tịch Công đoàn công ty Crito Martin, khu công nghiệp Quang Châu đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ. Thưa ông, với số lượng công nhân là hơn 5.000 người, tương đương với mỗi ngày là 5.000 suất ăn ca. Vậy để đảm bảo chất lượng bữa ăn ca, lãnh đạo công ty và tổ chức công đoàn thì đã quan tâm đến chính sách này như thế nào trong thời gian vừa qua ạ?
Để đảm bảo suất ăn ca cho người lao động trong doanh nghiệp, về lãnh đạo do doanh nghiệp luôn coi trọng công nhân viên trong công ty là tài sản quan trọng của công ty. Do vậy, ban lãnh đạo công ty cùng ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến môi trường làm việc cho công nhân viên tại công ty, môi trường lao động an toàn, lành mạnh, vệ sinh. Để thực hiện đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên làm việc tại nhà máy, ngay từ đầu vấn đề liên quan đến suất ăn ca đã được đưa vào thỏa ước lao động tập thể với suất ăn ca là 20.000 Việt Nam đồng trên một người. Và công ty đã đầu tư xây dựng 2 căng tin tại nhà máy. Công ty đảm nhận việc chế biến, nấu nướng, cung cấp bữa ăn ca cho người lao động. Quy trình thực hiện bữa ăn ca được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ khâu thực phẩm đầu vào. Ban chấp hành hàng ngày cử đại diện kiểm tra thực phẩm đầu vào và kiểm tra định lượng, chia suất ăn tại các cửa, cung cấp suất ăn cho công nhân viên lao động.
Để mỗi suất ăn ca đảm bảo về dinh dưỡng và đảm bảo về an toàn thực phẩm, thì quy trình thực hiện bữa ăn ca ở công ty được thực hiện như thế nào?
Để đảm bảo về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm thì quy trình thực hiện được công ty và công đoàn đặt lên hàng đầu. Với thực phẩm được kiểm tra giám sát từ ngay giai đoạn đầu vào, Ủy ban căng tin thường xuyên kiểm tra thực phẩm đầu vào mỗi buổi sáng, lấy mẫu để kiểm tra thực phẩm. Khâu chế biến tuân thủ vệ sinh an toàn, các đầu bếp và nhân viên nhà bếp thực hiện đầy đủ trang phục bảo hộ trong quá trình sơ chế, chế biến. Các vật dụng máy móc phục vụ chế biến thường xuyên vệ sinh sạch sẽ. Khu bếp nấu được thiết kế khoa học và đảm bảo dễ vệ sinh sau khi chế biến. Công đoàn cử các thành viên giám sát suốt quá trình từ đầu vào đến chế biến, sau đó là phát cơm tại các cửa phát cơm của căng tin. Ủy ban căng tin được họp định kỳ để thảo luận về thực đơn, đưa ra phương án cải thiện, mang lại suất ăn phong phú và đa dạng.
Hiện nay thì giá cả các mặt hàng leo thang, lương thực thực phẩm thì có dấu hiệu tăng nhiều sau đại dịch. Vậy để đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn ca thì năm 2023, công ty có những cái phương án phù hợp nhằm đảm bảo bữa ăn ca và đảm bảo cho sức khỏe của người lao động như thế nào?
Khi hiện nay giá cả các mặt hàng thực phẩm tăng giá do ảnh hưởng của đại dịch, thì công ty và Ủy ban căng tin cùng công đoàn chọn nhiều giải pháp để đảm bảo định lượng suất ăn là hết sức quan trọng. Trong đó, việc khảo sát giá thị trường là thường xuyên, lựa chọn nhà cung cấp uy tín, giá thành ổn định, chất lượng thực phẩm đạt tiêu chuẩn, cải thiện thực đơn phong phú, sử dụng các sản phẩm thực phẩm theo mùa vụ để đảm bảo chất lượng cũng như giá thành.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông Nguyễn Văn Chí vừa trao đổi.
Thưa quý thính giả, thi tuyển công chức đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1, bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội là những chính sách mới có hiệu lực kể từ tháng 4 năm 2023. Phần cuối trong mục câu chuyện chính sách hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị thính giả thông tin này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023. Theo nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức là hoạt động đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Nội dung kiểm định gồm hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, quyền nghĩa vụ của công chức, kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ và đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Người dự tuyển trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong thời gian này, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định tại Nghị định này khi tham gia thi tuyển công chức không phải thực hiện thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 điều 8 và điểm A, điểm B, khoản 3, điều 14, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. Kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định. Theo thông tư 02/2023/TT-BIT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 15/2016/TT-BIT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp hưởng bảo hiểm xã hội. Đối tượng áp dụng là người làm việc tại cơ sở y tế trong phòng thí nghiệm liên quan đến mẫu chứa virus SARS-CoV-2. Nhóm khác là những người làm việc phòng chống dịch, phục vụ, cứu trợ người nhiễm virus SARS-CoV-2, như công việc trực tiếp trong các khu cách ly, hỗ trợ chăm sóc người bệnh tại nhà. Những đối tượng trên mắc COVID-19 trong quá trình lao động từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến trước ngày 1 tháng 4 năm 2023 thì được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp để khám giám định và sẽ được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo các quy định hiện hành.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm hài Đèn Thần của tác giả Trường Giang sẽ là quà tặng giờ thứ 9 gửi đến quý vị thính giả hôm nay. Anh chàng Trường Giang tự cho mình là thông minh, tài giỏi nhưng không chịu lao động kiếm tiền. Đến ngày anh ta không có đủ tiền để trả phòng trọ, liền bị ông chủ đuổi ra khỏi nhà. Trường Giang mang theo đồ đạc và chiếc đèn cầy bị hỏng. Hắn tưởng tượng ra ông thần đèn xuất hiện và ban cho hắn một điều ước. Hắn ước có thật nhiều tiền. Ai ngờ ông thần đèn chỉ là một gã lang thang, lười lao động giống hắn. Không chỉ cái kết bất ngờ gây cười mà sự tung hứng của hai danh hài Hoài Linh và Trường Giang luôn mang đến tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Bây giờ mời các bạn cùng đón nghe nội dung tiểu phẩm hài Đèn Thần của tác giả Trường Giang với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang và Thanh Phương.
Mày lãi gì mày làm vậy? Ra đòi tiền nhà của mày. Mày thiếu tao 3 tháng nhà sao tới giờ mày chưa trả?
Sao con người mày sống vì tiền quá? Mình sống là phải có tình, có nghĩa. Hiểu không? Mình đối xử với nhau ở đời là tình nghĩa là trên hết. Tao nói thiệt với mày, cuộc đời thế này, tiền bạc đối với tao không thành vấn đề. Cái vấn đề là tao không có tiền.
Mày thiếu tiền nhà tao sao mày nói nghe vậy?
Bây giờ không có tiền nó không tiền chứ sao giờ?
Bây giờ mày có trả cho tao hay là không?
Tiền đâu trả.
Được rồi mày không trả chứ gì? Tao kể mày nghe chuyện này.
Kể đi, mày kể tao 10 chuyện được miễn sao đừng lấy tiền tao được giờ.
Mày biết tạc răng không?
Ai tạc răng hả?
Ừ.
À, cái thằng mà sống trên rừng á hả?
Đúng rồi, đúng rồi.
À, biết rằng
nó ở trên rừng á không chịu ở. Nó xuống đây nó thuê nhà của tao.
Trời ơi, tạc răng rảnh quá vậy?
Mà nó thiếu tiền tao mới 1 tháng tiền nhà thôi mà nó không trả.
Trời ơi.
Tao tiễn nó về rừng lại rồi.
Trời ơi.
Trong khi đó mày thiếu tao 3 tháng. Mày muốn lên rừng ở với nó không?
Bậy rồi. Kể nghe chuyện này còn ghê hơn.
Ghê không?
Năm ngoái còn cha chủ nhà cũ á mày. Tao thiếu chả mới có 1 tháng tiền nhà mà trả đòi tao mày.
Rồi sao?
Bữa nay đám giỗ còn trả nè.
Cái gì ghê vậy?
Thường thôi.
Mày giang hồ chứ gì?
Đâu hồ gì đâu. Đời mà ai đối sao mình đối vậy thôi.
Bây giờ nói túm lại á, mày có trả tiền nhà cho tao hay là không?
Không có tiền đâu trả đòi hoài.
Được rồi, không trả chứ gì?
Mày có đòi 10 năm cũng vậy.
Mày đứng đây đợi tao chút đi.
Tao đợi mày 10 năm cũng được nữa thiệt. Đợi chờ là hạnh phúc mà. Miễn sao đừng lấy tiền nhà tao được giờ. Bởi thiệt. Thứ sống gì đâu không. Cái đồ của tao sao mày quán ra đường vậy mày?
Còn nữa nè.
Nhớ nha, tao mà vào tao quay là tao đốt nhà mày á. Sau 5 giờ chiều chưa biết ai vào đâu, thiệt. Đồ đạc của mình nó quăng móp méo hết trơn rồi, sao xài. Chà, nhìn giống đèn thần dữ trời. Có nào mình cà cà ông thần đèn xuất hiện không trời? Hên xui nha, ông thần đèn ông xuất hiện cà cà, sao ông chủ nhà xuất hiện là thấy bà luôn. Ok, cà có khi có hay không, còn không cà là không bao giờ có, đúng không? Đây thử coi, lại coi, đổi chỗ khác coi. Đây, chỗ này thử coi được không?
Ai da, hôi quá! Ai vậy, ai vậy? Rồi tắt đi, tắt đi, tắt đi, tao mệt rồi.
Rồi.
Ông chào con.
Thấy rồi.
Ông chào con.
Thấy rồi.
Ông chào con.
Thấy rồi.
Mày mất dạy vậy. Tao lớn tuổi tao chào mày, mày phải chào lại tao chứ. Mày làm tao như mắm với cá khô. Mày thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi.
À quên, người lớn phải chào đàng hoàng. Dạ con chào ông. Muốn lân đoàn nào vậy? À biết rồi, xí khỉ hả? Mặc áo xí khỉ.
Không phải, ta tự giới thiệu cho con biết. Ta chính là thần đây.
Ông đừng nói tôi ông thần đèn nha.
Không, ông tên Kinh, người ta kêu ông là thần Kinh con à.
Thần thần Kinh cha.
Không, tao ở trong này ra nè.
Ông ở trong cái ấm, ông chui ra thì ông mới là thần ấm.
Đúng đúng, thần ấm đầu thần mới thần Kinh.
Thôi tôi không tin ông ơi, không có ông thần nào mang dép lào hết.
Mới ra chưa kịp mua dài.
Thôi thôi dẹp đi.
Ta nói ta là thần.
Thôi dẹp đi.
Ta năn nỉ.
Đang được bỏ nha.
Ta nói ta là thần. Đúng rồi, ta năn nỉ tao lại.
Được.
Nếu nhà ngươi không tin ta là thần.
Rồi sao?
Ta sẽ quá phép biến
nhà. Thôi nghỉ nghỉ nghỉ. Bây giờ là thời buổi hiện đại, ta lên tới cung trăng rồi. Tính biến tôi thành quỷ hả?
Không.
Bỏ đi.
Biến mày thành quỷ mày sẽ phá làng phá xóm. Tao biến mày cái này mày cả đời mày tung tăng và mày vui lắm nè.
Cái gì?
Tao sẽ biến mày thành bê đê. Hô biến. Đó vô thuốc.
Tào lao.
Sao nó không hiệu nghiệm vậy trời?
Thời buổi bây giờ là thời buổi hiện đại. Người ta lên phi thiền rồi. Người ta lên phi thiền, người ta lên cung trăng, lên sao vả rồi. Sắp tới người ta lên sao sao vả, người ta sống rồi. Hay là làm gì có mấy chuyện biết hề hề bê đê.
Có tình hình là
tào lao.
Có tình hình là cô hai nhập nhẹ rồi.
Trời ơi, cô đã bị biến thành bê đê rồi.
À.
Trời ơi, thằng ơi cứu con.
Xin lỗi con, biến thành bê đê ông làm được. Còn biến thành đàn ông chưa có học.
Trời ơi, thấy bà con rồi. Trời ơi, thần ơi cứu con, thành đàn ông đi thần ơi, cứu con. Thần, cứu con đi thần.
Trời.
Cứu con đi thần.
Trời ơi, gốm dữ vậy trời.
Thần ơi, không cứu con thì cho con miếng lụa con bung cho rồi. Cứu con đi thần ơi cứu.
Mày đứng lại đi.
Cứu con.
Mày đứng im.
Cứu con. Không được thầy.
Đây nè,
thầy biết, thầy biết.
Hai cái chân này nhoi nhoi chặt chân à.
Đàn ông đứng được chứ con vậy thôi.
Biết rồi. Mày đứng im đi.
Dạ, đứng im không có được.
Còn bao nhiêu công lực ta ráng ta biến mày thành đàn ông trở lại.
Dạ.
Để mày làm BD, mày xỉ nhục BD chứ làm gì.
Trời ơi, con đẹp mà thằng nói gì kỳ vậy.
Mày đẹp thế gốm à. Hồ biến.
Đó.
Con thành đàn ông rồi.
Đàn ông bà nội mày.
Ê.
Có đàn ông nào mà như mày á.
Con bị liệu. Thằng ơi, con đã tin rồi.
Khỏi cần lại. Ta nói cho con biết, ta đã có một lời hứa rằng nếu ai cứu ta ra khỏi cái bình kia, ta sẽ tặng cho người ấy một điều ước. Vậy bây giờ con muốn ước điều gì? Con cứ nói đi.
Con muốn nhiều tiền.
Được, ta sẽ cho con nhiều tiền. Nhưng ta nói cho con biết, trên đời này nhân vô thập toàn. Nếu con được cái này, con sẽ mất cái kia, con chịu không?
Bỏ đi.
Cái gì?
Cái gì vậy?
Ý ta nói là ta cho mày ăn nhiều, mày bị đau bụng, ta bắt mày đi nhiều, mày mỏi chân. Vậy thôi, đơn giản.
Chơi luôn.
Vậy à? Vậy thì tiền đây lấy đi con. Hô biến.
Bỏ đi. Nó chỉ hoài vậy. À tiền.
Chỉ tiền trong túi mày kìa mày ơi.
Thần ơi, nếu không có nhiều tiền con có bị gì không?
Con bị đơn giản lắm ha. Mày bị ung thư não thôi.
Nghĩ khỏe đi. Ung thư não rồi làm sao sống mà xài tiền.
Ủa chuyện đó chuyện của mày. Tại mày mơ nhiều tiền. Tao đã nói rồi, tao ví dụ rồi mà.
Đổi điều ước khác.
Muốn đổi điều gì?
Con muốn lấy hoa hậu
xin lỗi con, điều này quả thật thần làm không được.
Sao không được?
Đâu có con hoa hậu nào nó khùng nó lấy mày. Nó đậu hoa hậu để nó lấy đại gia, nó lấy mày về tới ông nội nữa hả?
Nhưng mà ông là thần, ông nói là hoa hậu phải nghe chứ.
Thôi dẹp đi mẹ ơi, cha mẹ nó nói không biết nó có nghe không, ở đó tao nói nó nghe mày tào lao.
Cái gì vậy vậy? Tao nói đánh gì xuất hiện không giúp đỡ gì cho người cứu mình vậy?
Đáng lý là tao giúp đỡ mày rồi, nhưng tao thấy mặt mày nghe vừa ngu lì mà còn làm biếng là tao không giúp.
Con không ngu không lì, con không phải làm biếng mà tại vì công việc chưa phù hợp.
Công việc gì mới phù hợp? Biết bao nhiêu người sinh viên cũng giống như mày, lên trên đây à, người ta đi học, người ta chạy bàn là người ta phụ hồ, người ta sửa xe, người ta làm đủ mọi cách để người ta kiếm tiền, người ta trang trải cuộc sống để đỡ cho gia đình người ta. Tại sao mày không làm như người ta?
Trời ơi, nghĩ ra tướng con vậy đi phụ hồ.
Với tướng mày làm gì?
Tướng con là phải làm siêu mẫu.
Trời ơi, mày đem ra chợ treo mày móc ngược, mày lên quảng cáo thịt siêu nạc.
Ai? Hùng. Ông mày cứu con chứ tự nhiên ấy.
Tao không cứu. Mày ngu quá, tao không cứu.
Ông nói sao? Ông nói tôi ngu đúng không?
Tao nói mày ngu đó.
Ông dám thử trí trong mình với tôi không? Dám không?
Trời ơi. Được. Nếu tự trí trong mình á, mà mày á, mà mày thắng tao, tao sẽ giúp mày.
Ông nhớ nha, ông nói ông nhớ nha.
Trời luôn.
Ông nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ nè. Đối với một ông thần thì 1000 năm là bao lâu?
Đối với ta 1000 năm chỉ là một giây thôi.
1000 đô là bao nhiêu?
1000 đô chỉ là một xu thôi con.
Cho tôi xu.
À, chờ tao một giây.
Bao lâu?
1000 năm. Mày gài tao hả? Xin lỗi mày, tao đẻ mày ra được chứ ở đó mày gài tao. Mày xạo xạo.
Cái câu này là ông biết trước rồi.
Rồi sao?
Ông hên thôi.
Hên rồi sao?
Để tôi đố một câu nữa là ông đứng hình, ông nghe cho kỹ nè.
Nghe nè.
Có một con cọp bị sợi dây xích dài 30 mét xích lại.
Toán học à?
Cách đó 35 mét có một bụi cỏ xanh mướt. Làm thế nào con cọp ăn bụi cỏ mà không cần phải bứt sợi dây xích?
À, nó để bụi cỏ nó cho mày ăn rồi.
Mặt mày tụi
à, mày đố câu đố ngu như con bò.
Tại sao ngu?
Tổ cha mày con cọp nó có ăn cỏ đâu, nó ăn thịt mà. Nó không ăn cỏ, nó bứt dây chi mày. Nó ăn thịt nha, ăn thịt, ăn cục thịt.
Cái câu này là ông biết trước rồi. Ông hên thôi.
Hên hoài.
Để tôi đố câu là ông đứng hình nè.
Đố đi.
Nghe cho kỹ nè.
Nghe nè.
Nghe tôi hát câu này đúng chỗ nào, sai chỗ nào nè.
Hát thử coi.
Dưới ánh nắng chiều lâm lanh, chiều kinh hồng khoe chắc thơm.
Tao cấm mày hát câu này.
Mong mời cả.
Nếu mày hát câu này sau này trẻ em Việt Nam mình nó hư về ngữ pháp hết.
Mới gì hư?
Từ xưa tới giờ mày thấy có ai đánh dần eo eo mà khoe khoe sắc thấm không? Eo eo khoe khoe phải là sắc khoe.
Rồi sao hát?
Câu hát đó muốn hát đúng phải hát là dưới ánh nắng sương long lanh chiều canh hồng mà khoe sắc khoe.
Tào lao mà vỗ tay cái gì?
Khổ cha mày. Mày làm hề mà người ta không cười, mày ăn mì gói thấy bà mày đó. Ngu không à, quăng dép lên chú con.
Người ta là dưới nắng thơm lanh chiều hồng khoe sắc thấm. Nhưng dưới nắng chiều mình nghe thế.
Ủa đó, ánh nắng xung quanh điệu hồng khoe thắt thấm là người ta chưa có phát hiện ra cái điều sai. Bây giờ ta phát hiện điều đó là sai ngữ pháp nên ta sửa lại là phải phe hay là phe sắc phe. Thôi mọi chuyện nó xong rồi, ta đi đây.
Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Tôi cứu ông già nha, tôi cứu ông già nha, tôi cứu ông già nha, ông phải trả ơn tôi nha.
Thôi được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ta đố ngươi trả lời.
Trời ơi, ông đối, tôi trả lời là ông đứng hình.
Này, hồi nãy tao thấy mày đứng hình một mình tao chạy hình không đó. Nghe.
Ông đó đi, đừng nói nhiều nữa.
Nghe đây. Đố con niềm mơ ước to lớn nhất trong cuộc đời của con gấu trúc là được làm gì?
Gấu chúa.
Sai.
Gấu mẹ.
Sai.
Gấu chà bá.
Sai.
Nhưng gấu gì?
À, là được chụp hình màu.
Tự nhiên chụp hình màu mất bởi vì mơ.
Ủa tại gấu trúc nó chụp hình là toàn là da trắng đen không còn có màu. Cho nên mới mơ, nó mới mơ ước chứ như tao đây nè, đâu cần mơ, chụp cỡ nào cũng ra màu.
Ông hên thôi. Ông hên. Ông đố câu khác đi, tôi trả lời ông đứng hình. Đố đi.
Nghe đây, đố con trong tất cả các loại bệnh, bệnh nào mà bác sĩ phải bó tay?
Ung thư xương.
Sai.
Ung thư não.
Sai.
Ung thư máu.
Sai.
Chứ bệnh gì?
Gãy tay.
Gãy tay không mới gì bó tay?
Tổ cha mày gãy tay bó cái tay, lẽ tại gãy tay đi bó cái chân. À, cứ hú vô là có cơm. Vậy đó.
Cái câu này là ông biết trước giờ. Ông không
hên thôi.
Ông thử đố câu khác đi. Tôi trả lời ông
Đứng Hiền. Nãy giờ có câu đó nói hoài, nhiều người đi thuộc hết trơn rồi.
Ông đố câu khác đi, em đừng nói nhiều nữa.
Đây, nghe đây, nghe cho kỹ nha. Đố con trong tất cả các loài chuột, con nào cũng có bốn chân. Đố mày con chuột nào chỉ có hai chân?
Chuột Mickey.
Đố mày con vịt nào hai chân?
Vịt Donald.
Donald ông nội mày, vịt quay cũng hai chân mà. Vịt nào không hai chân?
Ông hên thôi.
Ông thử đố một câu khác đi.
Tôi trả lời,
ông
đứng đó, 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 thuộc rồi. Có thuộc rồi.
Thuộc hết rồi kìa. Đó, thuộc rồi kìa. Nhảy lên nói luôn con ơi.
Dạnh quá ha. Dạnh không chuyện làm hả?
Mày ngu vậy, rảnh mới tới đây ngồi coi chứ bận là ở nhà rồi. Thôi mọi chuyện đã xong rồi, ta đi nha.
Đứng lại, đứng lại.
Hô.
Đứng lại. Ông phải cứu tôi chứ.
Ê, bậy, 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 bậy.
Đứng lại.
Mày ôm chỗ nào cũng được, ôm chỗ này không được.
Má ơi em được.
Cái lưng quần nó bằng dây thun má ơi. Mày buông ra đi, lỡ mày lố tay một cái tao quỳ tao lại nhiêu đây người hả? Buông ra đi. Dù gì đi nữa, ta cũng cảm ơn nhà ngươi đã cứu ta ra khỏi cái bình.
Đúng rồi.
Thôi thì ông sẽ cho con một số tiền. Nhưng ông không đưa tiền mặt.
Không,
ông đưa địa chỉ còn tới lấy giùm ông.
Khó báo, khó báo.
Tại vì ông sợ mấy ông thần khác dị nghị.
Ừ, khó báo.
Được rồi, đi theo ông.
Có khó báo, hên thôi. Dạ, đi, đi, đi.
Để ta khấn hết các thần cái đã.
Dạ.
Bắt đầu nha.
Dạ.
Này con.
Dạ.
Con ấy nhìn lên trên bầu trời.
Dạ.
Rồi nhìn xuống dưới đất.
Dạ.
Mình đi tìm cái địa chỉ mà.
Địa chỉ đâu ông?
Đâu phải tìm cái thiên chỉ đâu mà nhìn ở trên trời.
Địa chỉ đâu?
Cái địa chỉ ở đâu con?
Vậy đâu, vậy đâu rồi? Địa chỉ
địa
đâu?
Địa chỉ ở đâu?
Địa chỉ đâu?
Địa chỉ ở đâu?
Lẹ đi, lẹ đi.
Ở đây nè. Ê. Hồ biến thằng 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 thằng. Mày thấy tao ghê không? Ảo thuật nước ngoài còn không bằng tao. Tao đập bẹp 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 đây loài ra đây liền. Ghê không, ghê không?
Ông thảo ông để đây vậy. Ông móc đại ra đi rồi đập, đập 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 đi. Làm nãy giờ tao đi theo thở thấy bà nội luôn hả?
Nãy giờ mày đi theo tao hả?
Chứ ai?
Bà nội cha mày hèn gì nghe cái mông nóng hổi à. Cái quỷ là người gì đâu mà thở như cái bô xe vậy.
Đang bị sốt.
Sốt, sốt, sốt.
Đang bị hót trong người.
Hót, hót trong người.
Ta đã có họ báo hả? Ta đã trở thành đại gia.
Đúng rồi.
Ở đâu vậy?
À, trung tâm giới thiệu việc làm.
Mày tới đó mày đi làm đi rồi người ta đưa tiền nha mày.
Ủa chứ không có tiền hả?
Không, tao không có đưa tiền mặt được, sợ mấy ông thằng khác dị nghị.
Không sao, kể kể
thôi, thôi.
Thôi cho tiền đi
nha.
Không, không.
Hô!
Biết.
Thằng này tao đuổi mày nãy giờ sao mày chưa đi?
Ê,
sao mày dai chứ vậy?
Ê, mày chửi tao thoải mái. Mày chửi dòng họ tao cũng được, đừng bao giờ chửi người ấy.
Người ấy là ai?
Thần đó.
Thằng gì?
Thần kinh.
Cái gì ghê vậy?
Ờ, chỉ cần mày hổm ẩm ẩm chéo là mày trở thành bê đê.
Ủa, cho em có dính cái gì vậy?
Trời ơi, chỉ có những người ở trên thiên đình mới có thiên ấn.
Thiên ấn bà nội mày, cái này hôm qua tao nhậu xỉn, tao đập đầu vô tường á.
Ông này mày thằng cái gì? Tao biết ổng.
Thần của mày?
Tao biết ổng.
Thần ai không biết?
Ông ở kế bên phòng của mày á. Ông thiếu tao 5 tháng tiền nhà. Ông thiếu còn nhiều hơn mày nữa.
Ê, 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 ê. Leo lên. Bước lên. Ông rảnh quá ha. Ông ở gần nhà tôi thiệt qua, ông nói, ê, tao mày đi làm đi mày ơi. Thất nghiệp hoài không có tiền đâu mà sống. Mày đặt qua biến thần thánh chi vậy hả?
Không phải là tính qua vũ mày đi làm rồi. Nhưng mà tao biết cái tính mày cũng giống tính tao á. Lúc nào cũng nghĩ mình thông minh nên không có đi làm. Tao nói mày nghe nè, thông minh á mà không đi làm cũng chết đói như thường. Tao nằm 4 tháng miệng tao nó bắt đầu ra nấm rồi đó. Người ta gọi là đói móc mỏ đó mày hiểu không? Cho nên bây giờ tao mới qua tao vũ mày đi làm.
Đúng rồi.
Không ấy thôi đi làm với tao đi nha.
À,
để tao qua tao xin cậu chủ nè. Xin ông chủ.
Lấy bộ đồ đâu gớm vậy?
Hả?
Lấy bộ đồ đâu vàng khè gớm vậy?
Bà Sáu bà đi chợ về tao đè tao lột luôn á. Xin chủ cho thiếu thời gian ngắn nữa.
Trời ơi.
À, cậu chủ cho tụi tôi thiếu tiền nhà thời gian ngắn nữa. Tụi tôi đi làm xong rồi tôi trả được không?
Năn nỉ ổng.
Thời gian ngắn là bao lâu?
Ngắn thôi. Bữa nay mấy rồi?
Bữa nay ngày 4. Mấy à?
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi, cho tôi thiếu 24 tháng nữa nha.
À, gì vậy? Sao thiếu lâu vậy?
24 ngày. 24 ngày lãnh tháng lương đầu tiên tôi sẽ trả tiền cho cậu liền.
Có là nhớ trả liền nha.
Dạ, cảm ơn nha. Đó, mày thấy tao ghê không? Tao là thần mà. Bây giờ đi theo tao nha. Hô! Đi bộ mà. Tào lao.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm hài Đèn Thần vừa qua đã kết thúc chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.